Nam Mô A Di Đà Phật. 48 tọa đàm hộ niệm chú ý. Cư sĩ Diệu Âm, Úc Châu. Lời ban ấn tống. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, ngài Ấn Quang dạy: thuốc không luận mắc rẻ, nếu trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp môn không luận thấp cao, ứng hợp căn cơ tức là diệu pháp. Chư Phật và Bồ Tát thị hiện đến thế gian thuyết kinh giảng đạo, luôn luôn tuyển trạch chánh pháp khế hợp căn cơ, giúp cho chúng sinh tu tập sớm ngày được giải thoát. Nay đã trong thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, phước mỏng, trí cạn, không thể tự lực dứt hoặc chứng chân thoát ly sáu nẻo. Phật dạy, chỉ nương vào pháp môn tịnh độ, được 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà tiếp độ mà đới nghiệp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời thành đạo. Chúng ta là hàng hạ căn, nghiệp chướng sâu nặng, oán thân trái chủ quá nhiều. Niệm Phật được tự tại vãng sanh không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng, nhờ pháp hộ niệm mà trong thời gian qua đã có rất nhiều người xả bỏ báo thân, có hiện tượng vãng sanh bất khả tư nghị. Pháp hộ niệm thật sự là đại cứu tinh cho con người trong thời mạt pháp này vậy. Mười mấy năm qua, cư sĩ Diệu Âm, Úc Châu đi nhiều nơi trên thế giới khuyên người niệm Phật, giao lưu pháp hộ niệm rộng khắp nơi nơi, cũng chỉ vì một mục đích giúp người hữu duyên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hộ niệm chú ý là một bộ tọa đàm do cư sĩ Diệu Âm thực hiện tại niệm Phật đường A Di Đà, Brisbane, Úc Châu vào tháng 10 và tháng 11 năm 2014. Những lời giảng giải trong bộ tọa đàm này đã ẩn chứa khá nhiều điều trọng yếu cho cả người hộ niệm và người niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đối với những người quan tâm đến pháp hộ niệm, thì những tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm thật sự vô cùng quý báu, đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức vững vàng để thực hiện tốt công việc hộ niệm, trợ duyên cho người giảng sanh, tránh bớt những sơ suất đáng tiếc cho chính mình và cho người được hộ niệm. Niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh là pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Xuyên qua những lời tọa đàm rất thiết thực, cụ thể, dễ hiểu mà cư sĩ Diệu Âm đã từ bi trao lại, chúng tôi thấy được sự lợi ích rất lớn lao và thiết thực. Diệu Âm Quang Minh xin đại diện cho ban ấn tống hân hạnh giới thiệu và trân trọng kính dâng bộ tọa đàm hộ niệm chú ý đến tận tay tất cả chư vị. Cầu mong các ban hộ niệm, Phật tử đồng tu, người người khắp nơi có duyên lành nghe được, đọc được các cuộc tọa đàm này, đều thấm nhuần pháp diệu, sớm ngộ ra con đường dễ tu, dễ thành, tinh tấn niệm Phật, phát lòng hộ niệm cho nhau để cùng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cùng viên thành Phật Đạo. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hết một báo thân này đồng sanh nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban ấn tống, Diệu Âm Quang Minh. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 1. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật dạy, vạn pháp nhân duyên sanh. Hôm nay chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau cũng có cái nhân duyên của nó. Nhân duyên thứ nhất là các vị trưởng lão từ xa tới niệm Phật đường này với hy vọng sẽ học hỏi được điều gì về Phật Pháp. Suy đi tính lại thì niệm Phật đường ở đây đâu có gì để cho chư vị học hỏi. Nhưng một khi chư vị đã đến đây với niềm hy vọng như vậy, vô tình đã góp phần tạo nên nhân duyên của cuộc tọa đàm này. Chúng ta hãy cùng hỗ trợ khuyến tấn nhau để thực hiện cho được sự giảng sanh hợp theo đại nguyện độ sanh của Đức A-di-đà Phật mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã truyền lại cho chúng sanh trong thời mạt Pháp này. Cái nhân duyên nữa là trong những ngày gần đây, chư vị nhắc nhở đến vấn đề hộ niệm nhiều quá. Ngay trên chuyến xe buýt đi đến Tịnh Tông Học Viện, chư vị cũng đã đề nghị Diệu Âm nói thêm về hộ niệm đến mấy lần. Hôm nay, xin thuận theo chư vị, Diệu Âm sẽ đem những bản gọi là hộ niệm chú ý mà Diệu Âm đã soạn ra, hiện đã có 10 bản. Cố gắng trong khoảng thời gian này sẽ đem ra trình bày với chư vị. Phần lớn những điều quan trọng cần chú ý của pháp hộ niệm nằm trong 10 bản này. Chúng sanh bị chết nhiều quá, nghĩa là bị nạn tử khổ nhiều quá, chứ không được giảng sanh. Dù rằng Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta pháp môn niệm Phật, để trong thời mạt Pháp này, người nào y giáo tu hành, thì Phật nói chỉ cần niệm 10 câu A-di-đà Phật cầu giảng sanh thì được giảng sanh, nhất định được giảng sanh. Nhưng tiếc thay, nhiều người không biết nên không tận dụng được cơ duyên hy hữu này để giảng sanh về miền cực lạc, thành đạo. Có người đã nghe biết qua, nhưng vì coi thường một đại pháp của Phật, cho rằng chỉ là một pháp cạn cợt tầm thường, nên không hứng thú để hướng dẫn cho đại chúng có chỗ nương tựa vững chắc mà tu hành. Vì thế, hình như giáo pháp của Đức Thế Tôn đã không được tuyên giảng đúng mức, đúng theo thời này, đúng với trình độ này, đúng cho xứ sở này, hầu giúp chúng sanh thực sự hưởng được lợi lạc một đời giảng sanh. Nhiều người còn thực hiện các pháp không xứng hợp căn cơ, đưa đẩy đến những đường tu mông lung, vô định hướng, làm cho chúng sanh mất phần giải thoát. Thật đáng tiếc. Có lẽ đây cũng là một cái nhân duyên sâu sắc để chúng ta thực hiện cuộc tọa đàm này vậy. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Giảng giải kinh pháp của Phật mà không ứng hợp với căn tánh của chúng sanh làm cho chư Phật ba đời bị hàm oan. Có những pháp Phật dạy cho chúng sanh tu tập trong thời chánh pháp, ta đem ứng dụng vào thời mạt pháp, coi chừng oan uổng cho Đức Thế Tôn. Có những pháp Ngài dạy cho hàng đại Bồ Tát tu trì. Ví dụ Ngài nói, Bồ Tát cần gì phải vào đạo tràng, hãy ra giữa chợ mà tu. Mình đem những lời này giảng truyền cho chúng sanh phàm phu, coi chừng oan uổng cho Đức Thế Tôn. Có những pháp Ngài dạy cho chư thượng thiện nhân mà lại đem áp dụng cho hàng hạ trí, khiến cho hàng trí cạn như chúng ta đời đời kiếp kiếp không có một cơ hội nào siêu sanh tịnh độ, đời đời kiếp kiếp không có một cơ hội nào giải thoát khỏi ách nạn sanh sanh tử tử. Há không phải oan uổng lắm sao? Nghiệp chướng của chúng sanh nặng vô cùng, quá sức nặng. Đây là ách nạn chung của con người trong thời mạt Pháp. Nếu chúng ta không chú ý vấn đề căn cơ thì khó cứu được một người. Ngược lại, coi chừng còn tạo ra nhiều vọng tưởng dẫn đến chỗ mê mê hồ hồ, tâm tâm tối tối, không có lối giải thoát. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị rằng, bây giờ đang ngồi ở tại đây niệm Phật với nhau, chúng ta phải tự nhận với nhau rằng mình là hàng hạ căn phàm phu, tội chướng sâu nặng. Cứ nhận như vậy đi, chứ đừng nên lý luận, bàn cãi, phân bua làm chi. Nếu vị nào đã vô ý tự cho rằng mình là hàng cao nhân, tự nghĩ rằng mình là hàng căn tánh thượng thừa, thì xin thành khẩn thưa với chư vị, hãy mau mau sám hối đi. Thật sự không phải vậy đâu, chắc chắn không phải như vậy đâu. Đây là lời Phật dạy có ghi chép lại trong kinh, chứ không phải tự Diệu Âm nói ra. Đã là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng rồi, thì chư vị nên nhớ, khi xả bỏ báo thân này, nhất định mình phải theo nghiệp mà thọ nạn, gọi là tùng nghiệp thọ báo. Một khi theo nghiệp thọ báo rồi, thì cái quả báo trong đời kiếp về sau sẽ khổ sở hơn đời này rất nhiều đấy. Xin thưa thực với chư vị, đây là lời Phật dạy trong kinh, chư tổ nói ra. Chúng sanh trong thời mạt pháp này, khi chết đi bị đọa xuống ba đường ác vô cùng nhiều, nhiều không tưởng tượng được. Hãy nhớ lấy điểm này mà phải biết sợ để lo tu hành. Đã gặp được cơ hội niệm Phật cầu giảng sanh này, phải biết bám cho chặt, nếu tâm hồn chao đảo, chúng ta dễ dàng đi tới chỗ đọa lạc. Đức Phật diễn tả cảnh đọa lạc của chúng sanh như thế này. Ngài hút lên một nắm đất trong bàn tay rồi thả xuống. Ngài hỏi hàng đệ tử rằng: các con hãy nhìn xem, đất ở dưới đại địa này nhiều hơn hay đất dính trong móng tay của ta nhiều hơn? Ai cũng thấy rõ ràng, đất ở dưới đại địa bây giờ có hàng triệu bàn tay bốc lên cũng không hết được, đừng nói chi một móng tay. Còn bụi đất dính trên móng tay, chỉ cần phủi phủi một cái là xong. Ngài nói, khi một người chết đi bị đọa lạc nhiều như đất dưới đại địa, còn người được giải thoát ít ỏi giống như số bụi đất dính trong móng tay. Đây là lời Phật nói tỉ dụ cho số chúng sanh bị đọa lạc nhiều như thế. Như vậy, cơ hội để giải thoát của chúng sanh trong thời này khó khăn lắm. Chính vì thấy sự đau khổ quá lớn của chúng sanh, nên Phật mới ban cho chúng sanh một pháp môn một đời giải thoát, đó là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật này không phải bắt mình phải diệt hết nghiệp chướng mới được giảng sanh. Không phải, xin nhớ cho kỹ. Mà với pháp môn niệm Phật này giúp người còn nghiệp, thay vì theo nghiệp chịu nạn, bây giờ đây nhờ ơn Đức Phật A-di-đà tiếp độ mà mình vượt qua ách nạn gọi là tử khổ để sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành Phật. Như vậy, chúng ta được thoát cái ách nạn theo nghiệp để thọ báo trong ba đường ác hiểm là nhờ nguyện hải độ sanh của Đức Phật A-di-đà, chứ không phải do công phu, đoạn hoặc chứng chơn của mỗi người chúng ta. Phải nhớ cho rõ điểm này để vững lòng niệm Phật mà hưởng được lợi lạc. Nguyện hải độ sanh của Phật như thế nào? Dẫu cho một người phàm phu tội chướng sâu nặng cũng có thể được giảng sanh. Bể nguyện này nhắm thẳng tới chúng ta chứ không ai khác hơn. Nhất định những người phàm phu này thay vì bị chết phải chui xuống hàng súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục để chịu nạn vạn kiếp, thì bây giờ hãy tin tưởng vào lời Phật dạy, thành tâm chí thành chí thiết niệm câu A-di-đà Phật, tha thiết cầu mong khi cái báo thân tệ hại này mãn đi, ta về Tây Phương thành đạo. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là pháp tín nguyện hạnh giảng sanh, chứ không phải là pháp đoạn hoặc chứng chơn. Ý nghĩa không phải diệt tận nghiệp hoặc để chứng đắc đã được kinh Phật nói rõ. Dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng, nhưng chỉ cần một cơ hội nào đó gặp được danh hiệu của Ngài, phát tâm niệm Phật, quyết lòng cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho 10 niệm mà không được về Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Chư vị nghe cho thật kỹ điểm này. 10 niệm này không phải là niệm trong niệm Phật đường này, không phải là niệm từ bây giờ, mà 10 niệm này chính là lúc chư vị xả bỏ báo thân. Nếu người nào bảo đảm rằng mình sẽ nhất định niệm được 10 niệm trước lúc xả bỏ báo thân, thì bây giờ chư vị có thể sống buông lung đi, không cần tu nữa. Nhưng nếu chư vị đã từng đi hộ niệm, đã từng thấy có người tu mười mấy 20 năm, đến lúc nằm xuống vẫn bị mê mê hồ hồ, không còn tỉnh táo nữa, một câu A-di-đà Phật niệm không được, thì bây giờ đây, xin chư vị hãy lo lắng đi. Đừng nghĩ rằng người đó bị nạn như vậy, chứ còn ta thì không. Chưa chắc đâu. Xin nhớ cho, nghiệp chướng của mỗi chúng ta ai cũng có cả, chỉ vì chưa gặp duyên đó thôi. Một khi đủ duyên, nghiệp chướng nổi lên, chưa chắc gì chúng ta sẽ hơn người đâu nhé. Cho nên hãy thành tâm chí thành, chí kính niệm Phật. Bây giờ hãy tập buông ra cho nhiều đi. Phiền não, cố gắng buông. Sợ chết, cố gắng buông. Sợ bệnh, cố gắng buông. Nghĩ mình chứng đắc này, chứng đắc nọ, buông đi. Lý luận cao siêu quá, buông đi. Để cho cái tâm này nó thanh tịnh lại, nó hiền lại mà chí thành niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy mà thôi, mà tất cả mọi người ở đây ai cũng có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Trong những năm tháng qua ở tại Việt Nam, hiện tượng giảng sanh quá nhiều. Mong cho chư vị có duyên thấy được hiện tượng của những người giảng sanh đó. Hình như tội chướng của họ nặng hơn mình mà vẫn được vậy, để ta vững dạ quyết lòng niệm Phật giảng sanh. Đừng nên mông lung con đường giải thoát mà huệ mạng tiếp tục bị trầm luân vạn kiếp trong sáu nẻo luân hồi. Danh văn lợi dưỡng ư, trôi theo mây khói. Thân thể đẹp xấu ư, tan theo cát bụi. Tiền tài sự nghiệp đề huệ ư, một xu cũng không mang theo được. Vạn pháp dai không, tất cả đều là huyễn mộng. Hy vọng những buổi tọa đàm này góp ý cho chúng ta chọn lấy đường tu thẳng tắp của Phật trao truyền, giảng sanh về Tây Phương tịnh độ, một đời thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý, tọa đàm 2. Nam mô A Di Đà Phật. Nói về hộ niệm, trong phần duyên khởi này, hôm nay cũng nhân vì những sự lo lắng của chư vị ở Việt Nam viết thư hỏi đến, và trực tiếp hơn nữa là hiện có hai vị từ bên Mỹ qua đây, cũng đem sự lo lắng này mà thầm thì với Diệu Âm trong mấy ngày qua, nên Diệu Âm cũng xin thưa với chư vị rằng, mình tu hành niệm Phật là nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà Phật để Ngài cứu độ chúng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Thế Tôn dạy, người nào giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Tự ta quyết tu để chứng đắc thành Phật thì không đủ khả năng, nhưng nhờ đại nguyện của Phật đưa ta về Tây Phương thì một đời ta thành Phật. Chính vì thế, pháp môn tu của chúng ta không phải là pháp tu tự lực chứng đắc để thoát dòng sinh tử, mà pháp tu này chú trọng nương theo đại nguyện của A Di Đà Phật, nhờ Ngài tiếp dẫn về nước Cực Lạc. Muốn được tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà thì chư tổ luôn luôn dạy chúng ta những điểm sau, mong chư vị chú ý cho kỹ. Một là phải chí thành, chí kính, khiêm nhường niệm Phật. Hai là luôn luôn có tâm sám hối. Nếu thấy mình tội chướng sâu nặng, quá khứ vì mê mờ nên tạo ra rất nhiều ác duyên với chúng sanh. Bây giờ đây không còn cách nào hóa gỡ được những nghiệp nhân sai lầm mà chúng ta đã tạo ra, nay chỉ còn thành tâm sám hối để gỡ nạn. Cho nên, thời khóa niệm Phật suốt cả năm của chúng ta ở đây, hằng ngày đều có công phu lạy Phật rất nhiều, nhiều khi lạy cả hơn một tiếng đồng hồ. Ngày nào chúng ta cũng lạy như vậy. Công phu lạy Phật đó hàm nghĩa là chúng ta thành tâm sám hối những lỗi lầm của mình. Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hằng xa. Niệm Phật sanh phước, lễ Phật diệt tội. Khi lạy Phật với ý tưởng thành tâm sám hối. Còn người tu hành mà khởi lên ý nghĩ thượng mạng thì thường thường trong thời mạt pháp này rất dễ bị chướng nạn. Xin thưa với chư vị, rất dễ bị chướng nạn. Nói rõ hơn là rất dễ tự rước lấy thảm họa vào thân. Có lẽ chư vị từ xa hơn nửa vòng trái đất đến đây đã ý thức vấn đề này, nên thường đem những sự lo lắng đó thầm thì với Diệu Âm để gợi ý. Thì hôm nay, Nhân cơ duyên này, xin đem những lời khuyên của chư tổ đã dạy cho chúng ta thực hiện trong thời mạt pháp này. Diệu Âm nêu ra những điều kiên cử sau đây. Tâm hiếu kỳ. Hiếu kỳ có nghĩa là thấy chuyện gì lạ lạ cũng muốn làm thử, nghe thấy chuyện gì hay hay cũng muốn làm thử. Thì do gì muốn làm thử này mà rất dễ bị cạm bẫy. Chư vị có biết cái bẫy chuột không? Mình đặt một miếng cheese phô mai vào trong cái bẫy. Đây là miếng mồi mà loài chuột thích nhất. Nhiều khi con chuột biết đó là cái bẫy, nhưng vì miếng mồi quá ngon mà cầm lòng không nổi. Nhiều lúc chính nó dụng dại suy nghĩ rằng nó đủ khôn ngoan, sáng suốt, lanh lợi để chộp gọn miếng mồi trước khi bẫy sập. Nhưng không ngờ cái bẫy còn tế vi hơn những gì nó nghĩ. Thành ra, nhiều khi con chuột chưa kịp đụng đến miếng mồi để nếm thử ngon hay dở thì đã bị sập bẫy rồi. Bị sập bẫy thì nhất định phải chịu nạn. Vì thế, xin chư vị nhớ cho, không được hiếu kỳ. Đây là nội dung của những lời chư tổ sư nói ra, Diệu Âm cũng chỉ nghe theo mà thưa trình lại với chư vị thôi. Nói chung, trong thời mạt pháp này, chư tổ căn dặn chúng ta không được hiếu kỳ, không được tham những điều thần kỳ, đặc dị, không được tham đắm những điều lạ thường, không được ham mê cảnh giới lạ, không được mong cầu chứng đắc. Ở ngoài kia có những cuốn sách gọi là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Chư vị hãy thỉnh về và xem cho kỹ, trong đó Ngài nói rất rõ, rất rõ. Trong giai đoạn này, chư vị tổ sư đều có lời dạy tương tự, nhưng các vị tổ trước đó thường chỉ truyền bằng miệng mà thôi. Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Vì lúc đó, vấn đề in ấn rất khó khăn, không dễ gì thâu âm hoặc viết lại thành bài vở để lưu lại được đâu. Chỉ bắt đầu từ ngày Ấn Quang trở đi, khi kỹ thuật in ấn bắt đầu có, người ta có thể ghi chép ra, nhờ thế mà những lời khai thị mới được lưu lại một phần lớn. Cho nên, ngày nay lời dạy của Ấn Tổ được lưu lại nhiều hơn, chứ không phải chỉ có Tổ Ấn Quang mới nói đến vấn đề này. Suy cho cùng, tất cả chư Tổ đều dặn chúng ta là đừng nên hiếu kỳ. Nhất là trong thời mạt pháp này, toàn bộ chúng sanh có thể tới 99% thuộc về hàng hạ căn hạ trí. Trung căn tìm đã khó rồi, đừng nói chi đến thượng căn. Mà đã là hàng căn tánh trung hạ thì nhất định một đời này không thể nào tự chứng đắc thành đạo một cách đơn giản được. Chính vì vậy, khi nghe đến có người đưa ra những phương pháp tu hành được chứng đắc một cách quá ư dễ dàng, nhanh chóng, nhanh đến nỗi có người áp dụng chỉ cần 2 ngày là được chứng, 5 ngày là được chứng. Có người còn quy định cho Phật tử đồng tu thời gian 2 tuần, 1 tháng thì được chứng. Nhiều người tham gia tu học một vài tuần đều được chứng đắc hết. Những sự chứng đắc quá dễ dàng này làm chúng ta phải giật mình suy nghĩ lại. Rõ ràng, những hiện tượng này không hợp với lời dạy của Phật trong kinh. Đức Thế Tôn dạy rằng, thời mạt pháp này, ức ức nhân tu hành, hẳn nhất đắc độ. Ức ức có nghĩa là hàng triệu triệu người. Hàng triệu người tu hành trong thời này, tìm cho ra một người chứng đắc rất là khó, rất hiếm hoi, đâu phải dễ. Phật đã dạy như vậy, thì trong thời mạt pháp, ở giữa thế kỷ 20-21 này, không thể nào trên thế gian lại có người có năng lực vượt qua Đức Thế Tôn, lập ra một phương pháp làm cho chúng sanh tu tập chỉ cần 5 ngày, 10 ngày thì có thể chứng đắc liền được. Như vậy, những sự nhanh chóng chứng đắc này phải chăng đã đi ra ngoài giáo lý của Phật rồi? Hoặc có sự sơ suất mà nhầm lẫn chăng? Nhất định Phật tử chúng ta không được phép nghĩ rằng lời Phật nói có chỗ sai lầm nhé. Vì thế, mong chư vị nên nhớ cho, tu hành chúng ta phải lấy lòng thành kính, lòng sám hối niệm Phật để hợp theo đại nguyện của Ngài mà trở về Tây Phương Cực Lạc, hầu vượt qua ách nạn của thời mạt pháp này. A-di-đà Phật đã nhìn thấu tất cả những cảnh đọa lạc của chúng sanh trên 10 phương pháp giới rồi. Ngài thương xót chúng sanh vô cùng nên mới lập ra đại nguyện tiếp độ giảng sanh. Lý đạo chính ở chỗ Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều có chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là một đức Như Lai, là một vị Phật. Nhưng chỉ vì không có cơ duyên để cho cái tâm Phật đó ứng hiện ra, thành ra cái tâm Phật cứ bị vướng mắc mãi những cảnh hảo huyền vô thường của thế gian, bị nghiệp chướng đè lấp không khơi lên được. Khi Pháp Tạng Tỳ Kheo thành đạo, Ngài đem tất cả những thần lực của Như Lai tạo ra cái cơ duyên cho chúng sanh, dù tội chướng sâu nặng như thế nào, chỉ cần nương theo đại nguyện của Ngài, Ngài sẽ đưa về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi về tới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì chân tâm tự tánh của chúng sanh sẽ có đủ điều kiện để ứng hiện ra. Chân tâm tự tánh ứng hiện thì thành một đức Như Lai, nghĩa là chúng sanh sẽ chứng đắc. Vậy thì chứng đắc chính là trở về được cái vốn căn bản của chính mình, trở về chính chân tâm tự tánh của chúng ta, chứ không có gì khác cả. Như vậy thì tất cả những gì mà chứng đắc quá dễ dàng ở đây, xin thưa thẳng với chư vị, không thể nào dám tin là thật được. Những lời này không phải Diệu Âm nói theo cá nhân, nhưng xin chư vị hãy nghe lời Phật cho kỹ thì rõ ra vấn đề. Đời này muốn tránh cạm bẫy, hãy nhìn đến cảnh một con chuột muốn khỏi bị sập bẫy thì đừng tham chi miếng mồi trong cái bẫy đó. Đừng nên nghĩ rằng mình đủ lanh lợi, đủ thông minh, có khả năng chộp được miếng mồi rồi chạy ra mà cái bẫy chưa sập kịp. Không phải vậy đâu. Nhiều khi chưa đụng tới miếng mồi mà đã bị kẹt trong bẫy rồi đó. Trong quá khứ, chính niệm Phật đường chúng ta đã từng đi thăm những vị có quen thân bị nạn. Tại sao bị nạn vậy? Ban đầu thì tu hành bình thường như mọi người, nhưng sau đó tách riêng ra, tự băng ngang để tu đường chứng đắc nhanh chóng. Tu mới vài tuần thì tới khoe rằng đã chứng đắc rồi. Có người khuyên giải cũng không chịu nghe. Vì khuyên không được nên phải tùy duyên, phận ai nấy lo, nghiệp ai nấy chịu. Sau cùng, chúng ta cũng có một lần phải đến thăm, nhưng thăm một người đã bị đại nạn. Xin thưa với chư vị, đây cũng là cái nhân duyên góp phần cho chúng ta nói lên cuộc tọa đàm này vậy. Tại sao chúng ta áp dụng đến phương thức hộ niệm? Hộ niệm là một phương pháp dành cho những người thấp nhất, tệ nhất, dở nhất, thành đạo vô thượng. Người dở nhất mà áp dụng phương pháp hộ niệm cũng có khả năng thành đạo, thì người trung căn mà áp dụng đến phương thức này có lẽ sẽ thành đạo như người thượng căn. Người thượng căn mà áp dụng phương thức hộ niệm này thì trực tiếp đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên có thể đây là một pháp an toàn mà chư tổ nương theo kinh giáo của Phật truyền cho chúng ta. Chứng minh cụ thể nhất là từ khi người Việt Nam chúng ta, xin nói riêng Việt Nam thôi, đừng nói chi đến khắp thế giới, áp dụng pháp hộ niệm trong khoảng 10 năm nay đã để lại những thành quả giảng sanh rất cụ thể. Đúng như Kinh Phật dạy, dù một người tội chướng sâu nặng, nếu cứ theo cái nghiệp đó thì phải đọa tới địa ngục A Tỳ. Nhưng mà khi gặp được thiện tri thức chỉ bày, biết dâng lời, biết tin tưởng, mau mau buông xả vạn duyên, thành tâm sám hối, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cầu nguyện giảng sanh, vẫn có khả năng giảng sanh. Chính Diệu Âm đây đã từng tham gia những cuộc hộ niệm, mà những người đó hồi giờ chưa biết niệm Phật là gì, nhưng sau cùng gặp cơ duyên được khuyên giải, đã quyết lòng sám hối, thành tâm niệm Phật một ngày, hai ngày, mà họ có thể ra đi với thân tướng tốt đẹp, bất khả tư nghì. Trong khi đó, cũng có những người tu hành khá lâu, nhưng chọn theo đường tự chứng đắc, không tin sự tiếp độ của đấng từ phụ, để sau cùng ra đi trong mê mê hồ hồ. Chúng ta không thấy được một hiện tượng nào sáng sủa để tin tưởng rằng được thoát nạn. Thấy được như vậy, chúng ta mới trân quý pháp hộ niệm. Nghiệp chướng của chúng ta lớn quá rồi, chỉ còn nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà Phật mới giúp chúng ta vượt qua ách nghiệp đó. Chúng ta thường gọi là theo nguyện để giảng sanh. Nguyện giảng sanh của chúng ta hợp với đại nguyện tiếp dẫn độ sanh của Đức A-di-đà Phật mà ta được về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ nguyện lực này mà chúng ta thoát ra được nghiệp lực, không còn phải theo nghiệp thọ nạn nữa. Chỉ cần một lòng thành kính, khiêm cung, hiền hòa niệm Phật như vậy là chúng ta sẽ có được cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi vãng sanh rồi, chư vị không cần nói chuyện chứng đắc nữa làm chi, không còn tìm cầu những điều hay lạ nữa làm chi. Khi về đó rồi, Đức Thế Tôn sẽ ấn chứng cho chúng ta một đời thành Phật. Sự ấn chứng này chính Đức A Di Đà Phật đã tuyên thệ trên 10 phương pháp giới. Dẫu cho chúng sanh trong 3 đường ác đạo vãng sanh về nước của ta, nghe được giáo pháp của ta, nhất định chứng ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện cho chư vị hiểu thấu đạo lý này, quyết lòng quyết dạ mà đi thẳng. Ngày mai chúng ta bắt đầu đi thẳng vào đề tài chính, gọi là hộ niệm chú ý. Chúng ta đi một lượt nữa tổng kết những gì thuộc về hộ niệm. Mong chư vị vững tâm hộ niệm cứu người thân, cứu người quen, và sau cùng cứu chính ta, cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đã có cái cơ duyên nói chuyện với nhau về hộ niệm, thì nương theo duyên này, xin chư vị hãy cố gắng đem tinh thần hộ niệm mà hỗ trợ cho nhau vãng sanh, công đức vô lượng. Về pháp hộ niệm, Diệu Âm đã nói nhiều lắm, nói khá chi tiết và cũng khá đầy đủ rồi. Nhưng chư vị vẫn còn yêu cầu chia sẻ thêm, thì hôm nay chúng ta sẽ đi ngược lại từ đầu, nói lại một cách toàn khoa, tổng luận từ đầu tới cuối phương pháp hộ niệm này cho rõ ràng hơn. Thật sự pháp hộ niệm này rất cao quý và quan trọng. Nhiều người áp dụng pháp hộ niệm có nhiều thành quả đưa đến quá vi diệu, giúp cho chúng ta có thể tin rằng đây chính là đại cứu tinh của con người trong thời mạt pháp này. Xin báo với chư vị rằng, cách đây khoảng 10 năm, bắt đầu từ khi ở Việt Nam có một vài ban hộ niệm nho nhỏ xuất hiện rồi phát triển dần. Lúc đó, người ta mới chập chững thực tập hộ niệm, không ngờ kết quả ứng hiện rõ rệt. Sau 10 năm nhìn lại, thành quả của nó mới thấy thật bất ngờ. Từ bất ngờ đến giật mình ngỡ ngàng. Tình thực xin thưa với chư vị là quá ngỡ ngàng, vì số lượng người niệm Phật được hộ niệm ra đi có hiện tượng vãng sanh đã xảy ra quá nhiều. Có thể nói rằng đến nay năm 2014 không còn cách nào có thể đếm được nữa. Có một vài người đã từng phát tâm đi đó đây muốn thu thập tin tức, mong kiểm lại được bao nhiêu người có hiện tượng này. Nhưng bây giờ người ta không cách nào kiểm lại được. Nhiều lắm là chỉ nhận một số thông tin từ một số rất ít người được quay video để lại nhờ những phần chứng minh rằng có người vãng sanh mà thôi, chứ không thể nào có thể kiểm hết được. Thời gian không có, phương tiện không cho phép, bên cạnh hàng ngày vẫn có thêm người vãng sanh ở khắp nơi thì làm sao kiểm được. Rõ ràng trong thời mạt pháp này mà được thành tựu như vậy thì đây quả thật là đại cứu tinh cho những người phàm phu tục tử. Nhờ cơ hội này mà chúng ta mới có hy vọng vãng sanh thành đạo. Khi nghe được tin này, chư vị có mừng vui không? Trong cơ duyên này, Diệu Âm dựa vào 10 bản hộ niệm chú ý để nói tổng quát lại về pháp hộ niệm, hầu chúng ta cùng ôn lại từ đầu đến cuối hành trình mình sẽ đi như thế nào. Hôm nay, khởi sự xin đọc bản chú ý đầu tiên. Hộ niệm chú ý 1. Hộ niệm là giúp cho người xả bỏ báo thân, thực hiện đầy đủ tín, nguyện, hạnh để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người muốn được vãng sanh phải: thứ nhất, có niềm tin vững vàng; thứ hai, nguyện giảng sanh tha thiết; thứ ba, thành khẩn niệm Phật ngày đêm; thứ tư, cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật cẩn thận để tránh điều sơ suất; thứ năm, xin đừng đợi đến lúc sắp lâm chung, hấp hối, mê man, bất tỉnh hay tắt hơi rồi mới mời ban hộ niệm đến, vì tới lúc này đã quá trễ rồi, dù có hộ niệm đi nữa cũng khó cứu người giảng sanh. Đây là điều tổng quát bao gồm cả một pháp hộ niệm. Từ điểm này có thể mở rộng ra đầy đủ chi tiết những gì ta cần phải làm. Trong 48 đêm, Diệu Âm sẽ cố gắng trình bày với chư vị ba điểm chính là tín, nguyện, hạnh. Đây là tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Chúng ta nói về hộ niệm chính là nói về pháp môn niệm Phật, chứ không có gì khác cả. Tông chỉ là cương lĩnh, là nguyên tắc tổng quát. Đến mục thứ tư là nhắc nhở người muốn giảng sanh phải nghiên cứu phương pháp hộ niệm cẩn thận. Đây tạm gọi là biệt chỉ. Biệt là chi tiết. Tông chỉ là phần tổng quát. Biệt chỉ là nói chi tiết cách thực hiện tông chỉ, tín, nguyện, hạnh có được kết quả tốt đẹp. Nếu nói về lý và sự, thì tín, nguyện, hạnh thuộc về lý của người niệm Phật. Còn sự chính là cách thực hiện phương pháp hộ niệm này hầu giúp cho người niệm Phật vững hơn, có thêm nhiều cơ duyên giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hơn. Nói cụ thể hơn, đây chính là sự thực hiện cách nào mới đúng là tín, cách nào mới đúng là nguyện, cách nào để niệm cho được một câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ khi xả bỏ báo thân để được giảng sanh. Hướng dẫn người niệm Phật, nếu chỉ lý luận suông suông, nếu chỉ nói tín, nguyện, hạnh chung chung, thì bình thời người niệm Phật cũng chỉ hiểu được một cách tổng quát chung chung. Nhưng đến khi lâm cuộc thì họ sẽ không biết cách nào để ứng phó với trùng trùng những chướng nạn bủa vây. Nào là ách nạn của nghiệp chướng, nào là ách nạn oan gia trái chủ, nào là bệnh khổ hành hạ, nào là gia sự rối ren, nào là tâm hồn bấn loạn, vân vân và vân vân. Chính vì thế, người niệm Phật thì có, còn người thật sự được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo thì cũng không phải là nhiều. Ứng dụng phương pháp hộ niệm chính là giúp cho người niệm Phật có thể hóa giải những vấn nạn này. Cho nên mới nói phương pháp hộ niệm là sự tu căn bản, cụ thể và cần thiết cho người niệm Phật trong thời này. Nếu nói theo danh từ bình dân cho dễ hiểu, thì pháp hộ niệm là cách hướng dẫn thực hiện cụ thể những chiêu thức cần thiết giúp người lâm chung ứng dụng cho được cái tông chỉ, tín, hạnh, nguyện của pháp môn niệm Phật, hầu tương ứng với đại nguyện của Phật. Nhờ thế, họ vượt qua ách nạn của nghiệp chướng và được Phật tiếp dẫn đới nghiệp giảng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật được Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng sanh gần 3.000 năm qua rồi. Nhưng số người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn đã có, nhưng vẫn còn quá ít ỏi. Tại sao vậy? Tại vì người tu niệm Phật không được chỉ bày cụ thể những chi tiết cần phải làm để giảng sanh, mà thường chỉ được hướng dẫn chung chung. Với sự hướng dẫn chung chung này, chỉ có những người căn tánh thượng thừa, nghiệp nhẹ, phước lớn mới có khả năng thực hiện được, còn hầu hết đều bị thất bại, đành chịu vướng nạn. Khó khăn hơn nữa, thời mạt pháp này, chúng sanh căn tánh hạ liệt, nghiệp chướng quá sâu nặng. Số người tự mình thực hiện trọn vẹn pháp niệm Phật tam muội không phải là nhiều. Chính vì thế, nếu không nhờ những người hộ niệm chỉ dẫn cụ thể, nhắc nhở rõ ràng, trợ duyên tích cực, giúp cho người ra đi thực hiện đầy đủ tín, nguyện, hạnh này, thì lý thuyết giảng sanh vẫn còn nguyên đấy. Nhưng mà thực tế được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải dễ dàng như nhiều người thường lý luận đâu. Ngày hôm qua, chúng ta có nói qua lời dạy của Ấn Tổ. Ngài nói rằng, người ta thì dạy những điều cao siêu, huyền diệu, còn quan tôi thì dạy những điều mà họ có thể tận sức làm được để giảng sanh. Nếu không làm được, dẫu cho lý luận tới tột nguồn, tận đáy, thì cũng chỉ thành tam thế Phật oan. Chính trong cuộc đời của Ấn Tổ, Ngài rất tuyên dương phương pháp hộ niệm này. Chính vì thế mà khi nói về hộ niệm, Diệu Âm luôn luôn khẩn thiết xin chư vị đừng nên xem lướt qua rồi vứt nó trong tủ. Đến lúc bất ngờ ngã bệnh xuống, trực nhớ đến ban hộ niệm mới mời đến, thì ôi thôi, trễ rồi, trễ rồi. Thời gian qua, chúng ta cũng đã nghe thấy rõ rằng rất nhiều người niệm Phật cả mấy chục năm, nhưng sau cùng cũng không thực hiện được ba điểm tín nguyện hạnh này ở những giây phút trước khi xả bỏ báo thân. Ấy thế, lại có những người dù cho người ta tu hành rất ít, nhiều khi chưa biết Phật đạo là gì, có những người chưa có pháp danh, có những người theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Cao Đài, cả đời hành trì theo các đạo khác nữa. Có những người Pháp, người Thụy Sĩ, người Đức hoàn toàn không biết gì về Phật đạo. Nhưng mà cuối cùng họ gặp người hộ niệm, họ được chỉ dẫn từng chút, từng chút. Họ nghe theo mà niệm Phật. Người Đức mà niệm A-di-đà Phật giống như người Việt Nam. Người Pháp mà lại niệm A-di-đà Phật giống hệt như người Việt Nam. Họ đã ra đi để lại thoại tướng tốt đẹp bất khả tư nghì, làm cho những người Âu Châu phải giật mình tán thán. Có lẽ nhờ cơ duyên thấy được những hiện tượng vi diệu này mà tháng 8 năm 2014 vừa rồi, chính một người Đức là thị trưởng thành phố Tosa đứng ra cộng tác với đồng tu Việt Nam tổ chức Pháp hội niệm Phật để cho chúng ta phổ biến phương pháp hộ niệm ở đó. Thật bất khả tư nghì, bất khả tư nghì. Cho nên, khi đã nghĩ đến tìm đường thoát dòng sanh tử luân hồi, thì mong chư vị phải nhớ cho. Đức Thế Tôn dạy rằng, trong thời chánh pháp, một người tu hành chỉ cần gìn giữ giới luật đầy đủ, nghiêm minh cũng có thể thành đạo. Đến thời tượng pháp, thực hiện thiền định có thể giải thoát. Nhưng đến thời mạt pháp thì chỉ còn pháp môn niệm Phật mới có năng lực giúp cho một người vượt qua sanh tử luân hồi, giảng sanh thành đạo. Đã niệm Phật rồi mà giờ đây chư tổ còn nói rằng người niệm Phật mà không được hộ niệm, không có sự trợ duyên cho họ trước những giây phút ra đi, thì 1.000 người niệm Phật nhiều lắm cũng chỉ có 2 người, 3 người, 4 người, 5 người xác suất cỡ đó được phước phần giảng sanh. Còn 995 người kia vẫn còn bấp bênh, khó khăn vô cùng. Tại sao vậy? Nên nhớ, càng về sau, nghiệp chướng của chúng sanh càng nặng, oan gia trái chủ càng nhiều và vọng tưởng càng lớn. Lúc tỉnh táo thì niệm Phật leo lẻo, cứ tưởng vậy là thành tâm, tưởng mình được nhất tâm bất loạn, tưởng mình ngon hơn thiên hạ, vân vân. Nhưng khi ngã một căn bệnh xuống thì tất cả tinh thần niệm Phật đều tan biến mất hết. Đối diện với một bệnh khổ thường khiến cho người niệm Phật không còn là người niệm Phật nữa, mà là người sợ bệnh, người sợ chết, người thương con nhớ cháu, người quyến luyến gia tài, tham chấp sự nghiệp, danh vọng, vân vân. Chính vì tâm không buông xả tình chấp thế gian, nên pháp đại cứu tinh của Thế Tôn cũng trở nên yếu đi, dù có hộ niệm cũng khó cứu được người đó giảng sanh tịnh độ. Hiểu được như vậy, mong chư vị hãy bắt đầu cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm cho thật cẩn thận. Hãy bỏ công ra mà tìm hiểu đi, rồi chư vị sẽ phát hiện ra rằng phương pháp hộ niệm có vẻ thấp kém, cụ thể, đơn giản. Ngồi trước người bệnh niệm A-di-đà Phật mà lại giúp được họ giảng sanh. Thật sự vi diệu, bất khả tư nghì. Hãy nghĩ thử, nếu không phải là một pháp vi diệu, thì làm sao có thể cứu một người phàm phu, tội chướng sâu nặng, ra đi để lại tướng hảo bất khả tư nghì như vậy? Có những người ra đi, hương thơm bay ra. Chính Diệu Âm này đã tận mắt thấy những người ra đi, ngày đó cả cái vườn hoa tự nhiên nở trắng xóa. Thật sự có những chuyện lạ lùng ngoài sự tưởng tượng của mình. Xin thưa với chư vị, một đại pháp dành cho chúng sanh được cứu độ trong thời mạt pháp này chính là câu A-di-đà Phật. Hãy làm sao giúp cho một người niệm được câu A-di-đà Phật, thật sự phát nguyện cầu giảng sanh, thì người đó sẽ được giảng sanh. Còn nếu chúng ta lơ là pháp hộ niệm, cứ đơn thuần nghĩ rằng người đó tu hành mấy chục năm rồi, niệm Phật 50 năm rồi thì chắc chắn được giảng sanh thôi. Không phải vậy đâu. Mấy chục năm niệm Phật, nhưng trước giờ phút ra đi, họ niệm Phật không được. Mấy chục năm qua, họ nguyện giảng sanh, nhưng ở giờ phút ra đi, họ nguyện không được. Mấy chục năm trường, người ta niệm Phật, tưởng rằng có tín tâm, nhưng đến lúc nằm xuống thì tín tâm bay mất hết. Chỉ có những người chưa bị bệnh còn tỉnh táo đến ngồi trước người bệnh đó, hướng dẫn, nhắc nhở họ, thì may ra mới giúp người bệnh trở về được với ba món tư lương, tín, nguyện, hạnh một cách cụ thể. Nhờ vậy mà họ giảng sanh. Mong chư vị cố gắng, hãy bỏ thêm chút thời giờ nghiên cứu lại pháp hộ niệm, thì tự nhiên chư vị sẽ có khả năng giúp người giảng sanh, mà cứu người tức là cứu chính mình giảng sanh vậy. Nam mô A Di Đà Phật.